Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn, là cử nhân chuyên ngành tâm lý, tốt nghiệp tại Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh với vai trò là thực tập sinh tư vấn tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn động vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Một điều mình đã không chia sẻ với mọi người quá nhiều kể từ lúc xảy ra, đó là việc kể từ sau khi về nước từ tháng 11 năm ngoái, cuộc sống của mình đã có nhiều biến đổi từ bên trong. Khi nói về biến đổi, chúng ta thường nghĩ về những chuyện xảy ra từ bên ngoài như bị đuổi việc, bị từ chối, bị người yêu phản bội, mắc kẹt ở nhà vì Covid. Bởi những thay đổi bên trong thường là hệ quả của những thay đổi bên ngoài hơn là tự nhiên lại muốn thay đổi. Và có lẽ trong trường hợp của mình, đây cũng là một tình huống như vậy. Lúc mình về nước tháng 11, mình thật lòng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nghỉ việc. Vậy nhưng rất nhiều thứ trong lòng mình thật sự không có sự can đảm để bỏ việc. Một phần vì mình không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nếu như mình nghỉ việc lúc này. Một phần nữa là do cái tôi tự cao tự đại của mình thật sự sợ hãi cảm giác đánh mất một điều gì đó mình đã bỏ rất nhiều công sức để có được. Mình đã gặp một thất bại. Tháng 12, mình nhận được tin mình bị rớt một môn trong kỳ huấn luyện và phải thi lại. Mình thật sự cảm thấy vô cùng ê chề và xấu hổ. Bởi mình đã luôn được tín dụng và khen ngợi bởi hai cô quản lý của mình và cả bệnh nhân của mình nữa. Mình đã tưởng bản thân đang làm việc một cách vô cùng hoàn mỹ khi kịp nộp bài cho tất cả các deadline của mình. Vậy nhưng khi mình rớt môn, khi không tuân thủ cấu trúc chữa trị của trường đại học trong bài ghi âm trị liệu của mình đã nhận được một cú vỡ mộng. Mình không hay ho như mình tưởng đâu. Vậy nhưng việc bị rớt môn đã thực sự đánh thức mình để suy nghĩ về giá trị của bản thân, định hướng của mình và thái độ của mình về công việc hiện tại của bản thân. Mình đã nằm trong trạng thái bay tự động hay autopilot quá lâu trong công việc. Mình nhận ra đã rất là lâu rồi kể từ lúc mình thật sự cảm thấy hạnh phúc, thức dậy vào buổi sáng trông chờ một ngày mới bắt đầu. Mình không thể nhớ từ lúc nào mình đã thức dậy với cảm giác không muốn rời khỏi giường. Mình ngồi trước máy tính hồi hộp đếm từng phút đến giờ bắt đầu công việc. Trong lòng chỉ có lo âu và buồn chồn. Vậy nhưng mọi người nói với mình đó là bởi vì mình vừa mới gặp một cú sốc thất bại nhỏ và đó chỉ là một quyết định của người thua cuộc đang bị đau hay là sore loser. Mình tự nhủ với bản thân mình sẽ chờ đến lúc mình hoàn thành kỳ huấn luyện rồi tính tiếp chuyện nghỉ việc. Và thời điểm hiện tại, mình đã hoàn thành khóa huấn luyện và vào một trưa chủ nhật ở Starbucks và viết kịch bản podcast này đây, mình vừa hoàn thành thư nghỉ việc của mình. Từ tháng 12 đến tháng 3, mình đã gặp rất nhiều những bệnh nhân tuyệt vời, khiến mình vô cùng hạnh phúc. Mình còn may mắn làm lại được bài ghi âm cùng một bệnh nhân vô cùng đáng yêu. Bà ấy nói với mình đã thay đổi cuộc sống của bà ấy. Mình gặp một bệnh nhân khác nói với mình rằng bà nghĩ mình sẽ rất thành công nếu mình theo đuổi con đường trị liệu tâm lý này vì bà chưa gặp ai có thể giúp bà trước kia. Đến khi bà gặp mình, bà bảo đó là một năng khiếu. Mình luôn nói với tất cả những người mình kể về bệnh nhân của mình rằng mình thật sự rất yêu họ. Một tình yêu trong sáng và phi lãng mạn, đó là ý mình muốn nói. Vậy nhưng mình không yêu công việc mình đang làm. Mình nhìn lại và cảm thấy bản thân đã vô cùng may mắn để được đưa đẩy đến vị trí mình ngồi ngày hôm nay, viết thư nghỉ việc và kịch bản podcast cùng một lúc trong Starbucks ở Cambridge. Mình nhìn lại và thấy bản thân có rất nhiều điều cảm thấy nên may mắn và tự hào về. Mình đã có may mắn được ba mẹ cho cơ hội đi du học, có may mắn được mọi người ủng hộ Amateur Psychology tại một học đời bằng tâm lý học và hành tinh của một kẻ nghỉ nhiều, có may mắn nhận được cơ hội làm thực tập sinh tư vấn tâm lý, được Bộ Y tế tài trợ và trả lương huấn luyện, có may mắn được sự an toàn, thoải mái và khỏe mạnh trong cuộc sống. Và mình giật mình nhận ra đã đến lúc mình rời đi khỏi một công việc không còn khiến mình hạnh phúc nữa. Và thật lòng với mọi người, mình rất là sợ. Trong lòng mình rất sợ. Sợ mất đi tất cả những gì mình đã xây dựng. Đây sẽ là quyết định lớn nhất và liều lĩnh nhất mà mình đã từng làm. Và mình thật sự cảm thấy tự hào về điều này. Bởi nếu vậy thì có nghĩa là mình đang phát triển. Nếu như điều này là điểm xa nhất mình đã từng có mặt trong chặng đường của bản thân. Bởi mình cảm thấy bản thân là một người vô cùng may mắn vì những cơ hội trong đời đã đến với mình. Mình nghĩ rằng mình rất muốn chia sẻ với mọi người về tâm lý học của sự may mắn. Một phần bắt nguồn từ việc mình thật sự muốn chia sẻ với mọi người. Phần còn lại là để nhắc nhở bản thân về việc quan trọng của việc vững tâm và dũng cảm trong quyết định của mình. Vì cuối cùng thì mình đã luôn cố gắng hết sức trong những việc mình làm. Có lẽ đây cũng là lúc mình cảm thấy bản thân vulnerable hay là yếu đuối nhất từ trước đến giờ trong sự chia sẻ của mình với mọi người. Về thất bại, về sự sợ hãi và trên hết về sức khỏe tâm lý của chính mình. Đến với episode 63, mình muốn chia sẻ với mọi người về những người may mắn, lối tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống để gặp được may mắn và một chút lý giải vì sao mọi việc trên đời diễn ra đều có lý do của nó. Trước khi khi mình đi vào trả lời tất cả những câu hỏi mình đặt ra ở phần giới thiệu, mình muốn chia sẻ với mọi người trước đó là phần lớn thông tin được đề cập trong tập ngày hôm nay đều được tìm thấy trong quyển sách The Luck Factor của Richard Wiseman, một giáo sư tâm lý học đang làm việc và giảng dạy nghiên cứu ở Hertfordshire University ở Anh. Nếu mọi người có đọc The Outliers hay Những Kẻ Xuất Chúng của Malcolm Gladwell, mọi người có lẽ cũng đã đọc về câu chuyện của Bill Gates khi ông thành công trong việc sáng lập Microsoft và trở thành tỷ phú. Trong câu chuyện thành công của Bill Gates, mọi sự không đơn giản chỉ đến với ông bằng tài năng thiên bẩm và trí thông minh siêu phàm. Sự thật là đã có rất nhiều yếu tố khách quan đưa đẩy Bill Gates, một người vốn đã có tố chất, đến đỉnh cao danh vọng. Những yếu tố đó bao gồm việc bố mẹ ông đã mua cho ông một trong những chiếc máy tính đầu tiên, đến việc ông cùng bạn đồng hương bắt đầu sáng lập Microsoft cùng nhau. Chúng ta thường nhìn vào thành quả dưới góc nhìn đơn diện và cho rằng mọi sự đều chỉ phụ thuộc vào công sức của cá thể. Vậy nhưng, thành công vốn được cấu tạo bởi cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Sự khác nhau giữa hai người thông minh, một người thành công vang dội, một người không, đôi khi có thể chỉ cách nhau một cuộc gặp gỡ tình cờ, một lời giới thiệu từ bạn bè hay một sự tương hợp giữa những vì sao. Đó gọi là sự may mắn. Nghiên cứu của Wiseman tìm thấy rằng 50% trong số những người tham gia cho rằng họ may mắn, trong khi 14% cho rằng họ là những người đặc biệt xui xẻo. Số còn lại lựa chọn rằng họ không may mắn cũng không xui xẻo. Vậy, điều gì phân biệt người may mắn và người xui xẻo? Nghiên cứu của Wiseman phỏng vấn hai nhóm người trái ngược nhau, báo cáo rằng trong khi những người may mắn thuật lại những điều tuyệt vời đến với họ, từ việc tìm được công việc trong mơ đến bạn đời như ý, luôn đến với họ như thể được sắp đặt bởi sự ưu ái của định mệnh, thì những người cho rằng bản thân xui xẻo báo cáo những điều hoàn toàn ngược lại. Từ góc nhìn của họ, những người này thuật lại những câu chuyện như thể họ nằm trong danh sách đen của vũ trụ, từ việc bị luật sư gạt tiền dẫn đến phá sản, đến đổ bệnh vì căng thẳng đến từ những điều bất như ý này. Wiseman đi sâu vào nghiên cứu sự khác biệt trong tính cách của người may mắn và người xui xẻo thông qua mô hình Big Five Personality hay học thuyết bộ năm tính cách lớn, bao gồm tính hướng ngoại, extroversion, tính cởi mở, openness, tính tận tâm, conscientiousness, tính rối loạn, neuroticism và tính đồng thuận, agreeableness. Nghiên cứu của Wiseman tìm thấy rằng những người may mắn thường có tính hướng ngoại cao. Lý do đằng sau yếu tố này nằm ở thứ nhất là ngôn ngữ cơ thể và thứ hai là kỹ năng giao tiếp xã hội của người hướng ngoại đưa họ đến nhiều cơ hội hơn người hướng nội. Nhờ sự phơi nhiễm xã hội với nhiều cơ hội thông qua các mối quan hệ, người hướng ngoại có khả năng cao hơn trong việc được giới thiệu bởi người khác đến những việc làm, mối đầu tư hay người yêu trong mơ của họ. Nghiên cứu tìm thấy người hướng ngoại có ngôn ngữ cơ thể cởi mở và thả lỏng trong các tình huống xã hội. Đồng thời, bởi tính hướng ngoại, những người này có xu hướng sởi lởi bắt chuyện với người lạ trong những tình huống thường ngày như khi xếp hàng trong quán cà phê, siêu thị hay khi chờ xe bus. Từ đó, những người hướng ngoại cũng có xu hướng là social magnet hay là nam châm xã hội, tức có khả năng thu hút người khác đến bắt chuyện với họ và nhanh chóng lấy được thiện cảm với người lạ hơn những người hướng nội. Những người này cũng giỏi trong việc duy trì những mối quan hệ xã hội bằng cách giữ liên lạc và gặp gỡ thường xuyên bạn bè của họ, khiến cho việc họ được mời đến các buổi tiệc hay được giới thiệu bởi những mối quan hệ họ giữ gìn chặt chẽ đến những mối quan hệ mới nhiều hơn người hướng nội, từ đó khiến họ có khả năng may mắn cao hơn. Một yếu tố khác phân biệt người may mắn và người kém may mắn đó là sự thư giãn và thái độ thả lỏng của họ. Wiseman thực hiện một thí nghiệm yêu cầu người tham gia đếm số lượng ảnh in trong tờ nhật báo. Ở giữa những trang bên trong tờ nhật báo này có in những dòng chữ như "Hãy ngừng đọc tại đây, tờ báo này có 43 hình ảnh, bạn có thể báo lại với nhà nghiên cứu rồi" và "Hãy ngừng đọc tại đây và báo lại với nhà nghiên cứu rằng bạn đã trúng thưởng $100. Điều bất ngờ là không ai trong số những người tham gia thí nghiệm ngừng việc đếm hình ảnh lại giữa chừng. Đó là bởi khi chúng ta quá chú tâm vào một thứ, chúng ta dồn toàn bộ tâm lực vào nó. Điều này khiến chúng ta cứng nhắc và tạo áp lực, từ đó chúng ta không có đầu óc để nhận ra những cơ hội được phơi bày trước chúng ta nữa. Chúng ta bỏ lỡ những cơ hội này. Wiseman kết luận rằng, để may mắn, chúng ta nên có thái độ thư giãn với cuộc sống và mọi sự hơn. Khi cơ hội được phơi bày trước mặt, nhờ sự thả lỏng của bản thân, những người may mắn có thể nhận biết và nắm bắt chúng. Một yếu tố khác phân biệt người may mắn và người không may mắn đó là tần suất lắng nghe trực giác của bản thân. Wiseman tìm thấy trong nghiên cứu của mình rằng 90% người may mắn cho rằng họ luôn làm theo trực giác mách bảo trong những vấn đề cá nhân và 80% trong sự nghiệp của họ. Việc lắng nghe trực giác giúp người may mắn nhanh chóng rời khỏi những mối quan hệ không lành mạnh để có thể tìm thấy đúng người cho mình sau đó. Việc lắng nghe trực giác cũng giúp nhiều người cho rằng họ may mắn tránh được những tai nạn hay thậm chí khả năng bị sát hại. Hãy nhớ lại một lần bạn cảm thấy điều gì đó không bình thường. Đó có thể là cảm giác trộn rộn trong bụng hay sự bất an khi nghĩ đến một người nào đó trong cuộc sống của bạn. Kết quả có phải là người đó hóa ra có ý đồ xấu hay không? Những người báo cáo bản thân liên tục gặp phải những người tình tồi tệ, đối xử với họ một cách rất là tệ, báo cáo rằng ngay từ thời gian đầu của những mối quan hệ này, trực giác của họ đã gào thét rằng đừng lún sâu thêm vào đó nữa, nhưng mà họ đã lờ đi tiếng nói bên trong này đến khi mọi chuyện trở nên không thể tránh khỏi nữa. Wiseman kết luận, việc tin vào trực giác của bản thân là điều người may mắn làm, nhưng người không may mắn lựa chọn không. Một điều nữa cũng quyết định sự may mắn của chúng ta, đó là mong đợi của chúng ta về tương lai. Nghiên cứu của Wiseman tìm thấy, những người may mắn cho rằng 90% khả năng họ nhất định sẽ có một thời gian tuyệt vời trong kỳ nghỉ dưỡng sắp tới, 84% khả năng họ ít nhất sẽ đạt được một mơ ước trong đời. Trong khi đó, con số này ở những người cho rằng mình kém may mắn là trên dưới 60%. Ngược lại, khi được yêu cầu đánh giá khả năng gặp phải những điều không may mắn như mắc phải bệnh lây nhiễm hay bị ăn cướp, những người cho rằng mình kém may mắn có chỉ số trung bình cao hơn khi đánh giá rằng họ có khả năng sẽ gặp phải những điều xui xẻo này. Wiseman gọi đây là hệ quả của self-fulfilling prophecy hay lời tiên tri tự ứng nghiệm. Bởi người may mắn luôn cho rằng họ sẽ gặp may mắn, họ thường gặp may mắn hơn. Ngược lại, bởi luôn tin rằng mình sẽ gặp xui xẻo, người cho rằng mình kém may mắn, luôn rào đón khả năng gặp điều xấu. Từ đó, bởi thái độ quyết định hành vi, người may mắn thường bước vào những tình huống với tâm thế hồ hởi, cởi mở và lạc quan, giúp cho những mối quan hệ của họ suôn sẻ hơn và mọi việc thuận lợi hơn. Wiseman cũng trích dẫn ngạn ngữ Đức, "No one is luckier than who believes in his luck." Không ai may mắn hơn kẻ tin vào may mắn của chính mình. Tuy nhiên, người cho rằng mình may mắn không phải là người ngồi mát chờ sung rụng. Trong phỏng vấn với nhiều người cho rằng mình may mắn, Wiseman tìm thấy sự nhấn mạnh trong việc luôn cố hết mình và sẵn sàng lao vào một điều gì đó một cách hết mình của họ. Bởi người may mắn luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ diễn ra theo sự thuận lợi cho họ. Người may mắn thường ít chần chừ thử nghiệm một điều mới như là đi hẹn hò, nộp đơn vào một công việc họ chưa biết quá nhiều hay gửi bài viết của mình cho đài truyền hình biết rằng có cả ngàn người cũng làm điều tương tự. Wiseman ở đây trích dẫn Oprah Winfrey rằng may mắn là khi sự chuẩn bị gặp được cơ hội. Vậy nên, may mắn không phải chỉ là sao băng trên trời rơi xuống để chúng ta ngồi không chờ đợi đâu. Thời điểm mình hoàn thành kịch bản của tập podcast ngày hôm nay, mình đã nhận được kết quả thi lại của mình. Bài thi của mình đã đậu. Đến tháng 4, mình sẽ nhận giấy chứng nhận hoàn thành chứng chỉ tương đương với bằng cao học về khía cạnh tâm lý học lâm sàng. Bệnh nhân mình chữa trị cũng đã được xuất viện. Lời cuối cùng bà nói với mình đó là: "Martha, cảm ơn con rất nhiều. Bà rất biết ơn vì người đồng hành cùng bà là con." Mình nếu không kiềm chế thì đã bật khóc trong điện thoại. Có những điều thật tuyệt vời và đẹp đẽ. Mình nhìn lại chặng đường một năm qua khi có cơ hội đào tạo và được tài trợ bởi Bộ Y tế Anh. Có rất nhiều những điều làm trái tim mình tan vỡ. Nhiều câu chuyện khiến mình méo mặt khóc trong im lặng khi mà đầu bên kia điện thoại, bệnh nhân cũng đang bật khóc kể chuyện cho mình. Nhiều ca bệnh nhân có độ nguy hiểm cao về nguy cơ tự sát và tự hại mà mình phải tức tốc tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức cho họ. Đến cuối ngày, mình nằm bịch ra giường vì không còn năng lượng nữa. Một vài bệnh nhân hét vào điện thoại khi nói chuyện với mình bởi độ bất ổn trong tình trạng tâm lý của họ và sự bức bối của họ khi bị chuyển đi chuyển lại trong hệ thống sức khỏe tâm lý ở Anh. Nhiều bệnh nhân gửi email cảm ơn mình sau trị liệu. Mình không còn nhớ bất kỳ một lời nói nào khiến mình tổn thương. Vậy nhưng, những lời cảm ơn chân thành đã được ghi lại, không chỉ trong nhật ký mà trong cả tiềm thức sẽ đi theo mình đến hết quãng đường còn lại của nghề tâm lý. Nếu mọi người thấy vì sao, tựa đề tiếng Việt lại là mọi việc diễn ra đều có lý do của nó, mà không phải là hội chứng cô gái may mắn như tựa đề tiếng Anh. Lucky Girl Syndrome là cụm từ tiếng Anh nổi lên qua văn hóa đại chúng trên TikTok, nói về việc những cô gái may mắn luôn tin rằng mọi chuyện đều diễn ra có lý do của nó. Bất kể tốt đẹp hay bất như ý, mọi sự đều nằm trong kế hoạch của vũ trụ. Chính từ niềm tin này mà ngay cả trong cái bất như ý, những cô gái may mắn này đều tìm thấy được lý do và điều may mắn. Và mình nghĩ rằng đó cũng là cách nhìn cuộc sống mà chúng ta muốn hướng đến để là một người may mắn. Những người may mắn không phải là những người chỉ toàn gặp vận may và không mảy may bị ảnh hưởng bởi xui xẻo. Họ là những người có thể lùi lại và nhìn cuộc sống qua bức hình lớn hơn thay vì để bản thân bị mắc kẹt trong sự khốn khổ của một khoảnh khắc hiện tại. Mọi việc đều chỉ mang tính không vĩnh cửu, cảm xúc của mình, của bạn lúc này đều rồi sẽ qua thôi. Mình thật sự cảm thấy vô cùng may mắn. Mình tuy không thỏa mãn tất cả mọi điều mà Wiseman nói đến về việc là một người may mắn, bởi như mọi người biết rồi đó, mình là hướng nội số 1 vô địch thiên hạ luôn. Nhưng thông điệp mình muốn nhắn gửi trong tập podcast ngày hôm nay có lẽ chính là tất cả chúng ta, ai cũng có thể trở thành một người may mắn. Khi chúng ta tin rằng mình may mắn, mọi người đều yêu quý bạn, rằng mọi việc diễn ra đều có lý do của nó, dẫn đến bạn có thể đến được chính bắc của chính mình, rằng vạn sự nhân sinh đều vận hành theo thời gian của vũ trụ. Nếu bạn cũng đang đứng ở ngã tư đường ngẩn ngơ như mình, thì mình mong rằng bạn sẽ được an ủi bởi episode này, rằng bạn không hề một mình đâu, mình cũng vậy đó. Điều chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng hết mình, biết ơn, tin vào bánh xe định mệnh và sống thật tử tế. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã chờ đợi Amateur Psychology trong suốt thời gian qua. Mình mong là chặng đường chúng ta đi cùng nhau sắp tới sẽ là một chặng đường vô cùng đẹp, vô cùng đáng nhớ, vô cùng đáng tự hào. Còn bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Các bạn cũng có thể để lại đánh giá cho mình qua cả Apple Podcast và Spotify là một cách ủng hộ mình hoàn toàn miễn phí và có thể đưa Amateur Psychology đến nhiều người nghe hơn. Mọi người cũng có thể theo dõi Amateur Psychology qua Facebook, Instagram, YouTube và đọc tài liệu được nhắc đến ở mỗi tập qua blog của Amateur Psychology. Mọi đường link sẽ được tìm thấy qua website ở phần mô tả. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!